Chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là hoạt động quan trọng thúc đẩy hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện miền núi Vân Canh đặc biệt chú trọng hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, hội còn rất chú trọng phát triển các mô hình câu lạc bộ phụ nữ để tập hợp những hội viên phụ nữ có chung sở thích tham gia sinh hoạt để cùng chia sẻ hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Với nỗ lực của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh đã thực sự trở thành điểm tựa, đồng hành cùng phụ nữ địa phương trong mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trong hỗ trợ chị em xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và đóng góp cho xã hội. Vấn đề này được chị Phan Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh thông tin thêm khi trả lời phỏng vấn của phóng viên chuyên mục.
Về cái việc tập hợp hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh nói chung cũng như trên bàn huyện và kể cả các xã, thì thực hiện theo cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 20-25 thì đề ra cái chỉ tiêu tập hợp hội viên đoàn viên trên toàn huyện là phải đạt ít nhất là 80% trở lên. Tuy nhiên, sau khi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ cái việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện thì cái tỷ lệ tập hợp hội viên trên địa bàn huyện thì chỉ đạt 60,25%. Cái kết quả này nó thể hiện đó là cái việc tập hợp hội viên trên địa bàn huyện hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.
Vậy thì để thu hút tập hợp được hội viên tích cực tham gia sinh hoạt hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã có những giải pháp nào? Xin chị có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm trong công tác đoàn kết tập hợp phụ nữ địa phương ạ.
Một trong những cái giải pháp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mà để khắc phục cái việc mà tập hợp hội viên đạt cái tỷ lệ thấp đó, đó là việc đề ra các cái hoạt động, đặc biệt là xây dựng các cái mô hình để sao có thể là thu hút được hội viên tham gia. Đặc biệt là với cái việc mà triển khai thực hiện cái dự án 8 về bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em á, thì đây cũng là một trong những cái cơ hội để có thể mà tập hợp được hội viên phụ nữ đạt chất lượng hơn.
Thế thì ở địa phương của chị đó thì hội phụ nữ đã tạo điều kiện như thế nào để hội viên được tiếp cận với các cái nguồn vốn để chị em có thể đầu tư phát triển kinh tế ạ?
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì cũng đang cố gắng để động viên chị em làm sao có thể là mạnh dạn vay vốn làm ăn và đặc biệt là nhận các mô hình kinh tế hoặc nhận các cái mô hình mà từ địa phương, tức là từ huyện đưa về hoặc từ xã đưa về trên cơ sở khảo sát nhu cầu của chị em để thực hiện.
Vâng, xin cảm ơn chị.
Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa chị em và các bạn, mới đây vào ngày 17 tháng 11, Công an huyện Phù Cát đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Hương, 42 tuổi, ở khu vực 5 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương đã có 3 tiền án và nhiều tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Hương có biệt danh Hương siêu trộm do thủ đoạn trộm cắp hết sức chuyên nghiệp, chuyên đột nhập nhà dân ở vùng nông thôn khi họ đi làm để lấy tài sản với giá trị lớn. Bài của Quý Hiền kể lại cụ thể hơn con đường phạm tội của Nguyễn Thị Thanh Hương. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, thời gian gần đây ở các vùng nông thôn trong tỉnh đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản mà đối tượng thường đột nhập vào nhà dân từ cửa sau để trộm. Điều đáng nói là các vụ trộm này đối tượng đều đột nhập giữa ban ngày và lấy tiền vàng số lượng lớn, có vụ lên đến vài trăm triệu đồng. Khám nghiệm hiện trường, một số vụ trộm xảy ra trong những tháng gần đây, cơ quan công an nhận thấy đối tượng không mang theo đồ nghề cồng kềnh để khỏi bị phát hiện, mà tận dụng các vật dụng như cuốc, xẻng, thang, rửa ở ngay nhà dân để làm phương tiện cậy cửa sau để đột nhập vào nhà lấy tài sản. Trước sự manh động của các đối tượng trộm cắp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp cùng công an các địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra làm rõ thủ phạm các vụ trộm này. Qua đó thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương, 42 tuổi, ở khu vực 5 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, đã có nhiều tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp. Đối tượng này hết sức ma mảnh, nhiều lần thoát tội vì không bị bắt quả tang. Vì vậy, mặc dù gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các huyện thị xã trong tỉnh, Hương vẫn trốn thoát được. Mới đây nhất, đối tượng Hương đã đột nhập vào một nhà dân ở thị xã An Nhơn để lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, khi đang lấy tài sản thấy có người, thị vờ hỏi nhà trọ rồi chối biến. Thế nhưng, trộm cắp quen tay vẫn có ngày phải sai lưới pháp luật. Khoảng 9 giờ sáng ngày 15 tháng 11, Nguyễn Thị Thanh Hương cậy cửa đột nhập vào nhà chị HTH, 50 tuổi, ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát để lấy trộm tài sản. Trong lúc Hương đang lấy đồ trộm được mang ra ngoài thì chị Hát về nhà phát hiện nên đã truy hô. Vừa may gặp lực lượng công an tuần tra nên đã vây bắt kịp thời. Thủ đoạn trộm cắp vụ trộm mà Nguyễn Thị Thanh Hương thực hiện rất giống hàng chục vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra tại các địa bàn nông thôn ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã An Nhơn trong thời gian gần đây. Hiện công an huyện Phù Cát đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp này. Được biết Nguyễn Thị Thanh Hương không có nghề nghiệp gì, hàng ngày cả gia đình sống nhờ vào các vụ trộm mà Thị thực hiện trót lọt. Khi chưa 18 tuổi, Thị Hương đã bắt đầu trộm và trộm ngày càng được nâng lên. Sau đó trộm xe đạp, trộm tiền xe máy và khoảng 10 năm trở lại đây, Thị thực hiện những vụ trộm lớn, chỉ trộm tiền và vàng, thiệt hại cho người dân hàng trăm triệu đồng. Giờ đây, Nguyễn Thị Thanh Hương đang phải sống những ngày trong trại giam để trả giá cho hành vi trộm cắp của mình. Đây cũng là bài học cho những ai muốn có tiền tiêu xài nhưng lười lao động. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Hiện nay 28 tháng 11, vùng biển Bình Định có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 3-5 mét biển động. Ngoài ra, ngày và đêm 28 tháng 11, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo ngày và đêm mai 29 tháng 11, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét biển động, sau đó giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng yếu, đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng yếu, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-4 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.